tức là mình cũng vẫn làm như thường, nghe tiếng gió thổi cây rồi cứ quên mình mà theo tiếng gió, nghe tiếng gió đó quên mất mình đó, thì cũng làm như thường. Cho nên nghe tiếng gió cũng vẫn làm. Thì ngài Huyền Văn ngài mới thưa, ngài mới bảo, nói chỉ một cái bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Như vậy thì đó là ngài Huyền Văn ngài khen hay ngài chơi? Chỉ một bệnh này mà đến chết cũng chẳng mạnh. Ngài xưa đoàn đạt thì Huyền Văn mới lui ra. Cho nên với cái người mà bình thường mà đặt mà nghiên cứu thế này á, mà không hiểu được ý thường á, thì cho rằng coi như là Huyền Văn ngày chơi, tức là chỉ một bệnh này đến chết cũng không mạnh, giờ ngày mới nổi giận ngày đạt cho đạt. Phải không? Đó thì thôi, nó là bình thường là nghĩ vậy thôi. Cho nên là không thấy được hết cái ý của cái ngày ở trên mình thấy nè, ngài đối đáp rất là sáng suốt rõ ràng, đâu có chữ chữ mà gọi là giận đạt cho đạt được. Nó bệnh trong bệnh nó không giống mà tôi nói hết nữa thì có gì đâu. Cho nên ở đây là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu đó. Chỉ một bệnh này cũng chết của chân bệnh đó, đó là muốn nhắc, tức là nói người ngu cũng vẫn lành, vẫn lành cái tiếng gió khỏi cây á. Tức là cái giống như là những cái lời nói, gọi là những lời nói là giống như làm cho gạt người ngu, thì người ngu vẫn làm theo tiếng, nhưng mà người trí là phải thấu qua cái tiếng, không có làm theo cái tiếng đó. Đó là muốn nhắc đó, với người trí thì phải thấu qua chứ không có làm theo cái tiếng. Cũng như ngài Huyền Văn, ngài nói như vậy tức là ngài đã thấu qua được cái chỗ đó, ngài không có làm theo cái tiếng đó. Như vậy tức là thầy trò đã cảm thông được với nhau. Nói như vậy đó là thầy trò cảm thông được với nhau, nhưng mà người ngoài thì không thể biết được. Chỉ thầy trò cảm thông với nhau thôi. Cho nên là ngài mới đạt và đạt ra giống như là giống như truyền thống vậy đó. Đó là chỗ mà thầy trò cảm thông nhau đó. Nhưng mà người không hiểu thì cứ suy đoán theo cái tầm tình của mình đó, nghĩa là ngài giận là đạt cho đạt. Mình thấy thành ra là ví dụ là học thiền, học thiền là không có gọi là quen đó, không quen với ý thiền đó, thì nhiều khi mình dùng theo cái tâm tư suy nghĩ phàm tục của mình, rồi mình mới nó hiểu mới nó, đôi khi mình gọi là xuyên tạc đó, mà xuyên tạc là thiền. Thí dụ cũng như là trong nhà thiền có nhiều cái chuyện ví dụ như là cho bà ni viền chơi, bà ni viền chơi là đến cái chỗ ngồi Tiếu Phân á, rồi Tiếu Phân nó gặn hỏi bà tên gì đó, và nó là viền chơi tức là có nói cho tôi, nói cho tôi đó. Thì ngày Tiếu Phân này nó hỏi vậy chứ, bà là viền chơi vậy thì là có nói cho tôi vậy thì một ngày bà dệt được bao nhiêu, ngày dệt được bao nhiêu thì bà mới nói là tất tôi chẳng dính, tôi không có dính tất tôi nữa, không mang tất tôi nữa. Thì có người này gọi là nghiên cứu theo cái học giả thì mới nói rằng thiền sư mà nói chuyện nó thô tục, thôi nó nói chuyện thô tục theo thế gian, nói tất tôi không có dính, tức là không có mang tất tôi nữa hết, tức là sao? Tức là không mặc quần áo gì hết. Tức là không có mang tất cả nữa hết, cũng như là giống như không có mặc quần áo gì hết. Cho nên là mới xây đình là thiền sư đó nói chuyện nó thô tục, thô tục theo thế gian. Nhưng mà không ngờ ở đây là một cái ý thiền rất là sâu sắc. Hỏi bà một ngày dệt bao nhiêu, tức là một ngày mà tạo tác đó, một ngày tạo tác có suốt ngày đó, thì bà nói là một tất cơ cũng không có dính, tức là một suốt ngày làm sinh hoạt tạo tác cả ngày đó mà không có bệnh niệm nào hết, không dính tất cơ tức là không có bệnh niệm nào hết, từ không có chút khởi tâm nào hết. Thì quý vị thấy mà mình sống coi như suốt cả đời mà nó được vậy chưa? Chưa chắc là mình sống suốt cả đời được vậy đó. Mà rồi mình suy nghĩ theo cái thiền định mình nó thì mình nói là hả thiền sư nói thô tục không ngờ như vậy là thiền sư nói thô tục hay là chính tâm mình nghĩ thô tục tại đó mình mới thấy rõ cho nên hãy thiền mà nếu mà không có thấm hiểu được thiền là mình hiểu mới đó về thành chuyên tạc hoặc là chẳng hạn như là cái chuyện mà bà ni mà bà đến là chịu cây đó ở thế nào là cái ý thành kính cái ý thật là thành kính thì ngày chị cây ngày liền nó là xuống là nhớ là bàn cái thì đã thường xuyên còn cái đó nữa không thì ngày mới nói là chính bà mới là còn cái đó thì cho nên là người là gọi là bình thường nghiên cứu cũng vậy chứ nói thường xuyên cũng cho này nó thô tục quá nhưng mà không ngờ hỏi cái ý gọi là cái ý thành kính cái ý sâu kính trong nhà thiền á thì khi bà khi mà ngày mà nhắm mà nhớ cái đó thì cái gì mà cảm biết thì cái đó thì chỉ có ngày như bà đó thì biết thôi chứ người ngoài đâu biết cả thì phải không chỗ đó là chỗ thầm cảm khó hiểu nhưng mà nếu mà mình mà vừa nhắm mà nhớ cái là mình vừa cảm nhận cái đó ngay thì bà cả ngồi lý thiền được nhưng mà rồi bà ni này bà cũng chưa có ngồi được cái đó bà cũng chưa hiểu thôi cái tình của thế gian khi mà tưởng đâu là ngài có tình ý gì đó cho nên là hãy cho ngài bà thiền cần cái đó mà thì cho nên là ngài mới nhấn mạnh là chính bà mới là cần cái đó chứ bà còn có cái tâm thế gian ở trên bà nghĩ nghĩ theo cái thô tục chứ còn nếu bà tâm bà trong sáng trong sáng thanh tịnh rồi thì ngay đó là bà cảm nhận được cái ý thiền thay thế rồi cho nên ở đây cũng vậy đó người mà không có nắm vững được cái thiền tâm hiểu cái thiền đó thì suy nghĩ theo cái tình thế gian thôi cho nên đây cũng vậy thấy ngài đạt á thì suy nghĩ theo cái tình thế gian đó nó là giận mà đạt cho nên cái gì đấy mà thiền mà phải hiểu được những cái ý sâu đó